thì nó lý nào cũng hay đó. À, anh về Việt Nam mà tụi nó nói chập anh nó cũng đúng. Mà bây giờ anh qua Ấn Độ nói chập cũng đúng. Mình qua Mỹ thì Mỹ nó nói về Phật giáo nó cũng rất đúng. Mà vô gặp cộng sản nó nói Phật giáo rất đúng. Cộng sản nó nói tôi phải tu cái gì đâu. Một thằng hay tụi với hai thằng nó quấn cờ bạc, nó quấn bài ba lá với nhau mà tụi bay tu cái gì? À, hỏi cái bài ba lá chỗ nào? Nó Thích Ca thì nó đánh bài ba lá nó nặng ra nó một điểm, tôi là một điểm. À, rồi cái thằng Di Du nó nặng chặt nó bù thôi ta thua. Hai thằng đánh cờ bạc không mà tụi bay tu gì? Nó cũng có cái lý vậy. Tất cả là đều có cái lý. Mà chúng ta không cần thiết cái lý. Phải anh mới ngủ. Anh biết mình ở đâu đến đây thì sẽ phải đâu. Cái xác này là cái gì? Anh đừng điều khiển nó chứ đâu phải người khác điều khiển. Mà tại sao anh lệ thuộc với cái lý đó? Lý là để giải trí chơi thôi. Còn cái hành của tôi là cái quan trọng. Còn anh không hành làm sao anh biết cái chân đạo ở chỗ nào? Chính Đức Phật Thích Ca ăn học văn bỏ toàn tài mà ngài phải hành ngài mới thành đạo. Jesus phải đưa xác ra thực hành cho người ta đâm cho đóng định mới cảm động được chúng sanh.
Vâng, thưa thầy, nhưng mà người ta nói là tư tưởng phát sinh ra hành động. Thì bây giờ ví dụ như con định giết cái người này thì con phải nghĩ là con giết cái người đó trước khi con đi giết, vì tư tưởng trước hành động sau. Thế nếu bây giờ con không có lý thì làm sao con hành động được?
Đó cái lý bây giờ cái lý xung quanh á thì nó cho anh hiểu này hiểu kia hiểu nọ thôi. Còn cái hành anh đã hành chưa? Có như bây giờ cái tâm chỉ ở Việt Nam á, anh hành chưa? Cũng chưa hành. Ta nói Phật cái tâm mà anh đã sử dụng cái tâm anh chưa? Bây giờ khắp thế giới nó nói kết quả cũng là Phật tích tâm, anh sử dụng cái tâm anh chưa? Nếu anh hành rồi á thì cả thế giới nói đều đúng, không có thằng nào nói vậy hết. Cái thằng nó đánh bài nó cũng đúng nữa. Vì cái tâm và trình độ nó mới tới đó. Anh hiểu không? Ấn Độ thì trình độ mới tới đó, mà ông Trung Hoa thì trình độ ông mới tới đó thôi, chứ ông tác giả trình độ mới tới đó mà thôi. Chứ kỳ thật ông Phật đã đi rồi. Anh thấy không? Bây giờ còn một ông Phật là ông Phật Dương này nè, thì có anh, bây giờ anh thành công.
Tới ngày 17 này, tới ngày 17 này có ông từ Tibet qua đi, là cao nhất trong đường lối của Phật đạo.
Còn
là
ở đâu?
Ở Tibet, Tây Tạng, Tây Tạng qua đi. Mà ông ấy nếu mà so về hàng công giáo thì ông ngang quyền với ông Pháp, như là ông Pháp là cao nhất trong hàng công giáo.
Ông đó là ông gì nhỉ? Ông Pháp sống hả?
Vâng.
Đặc là ông Man chết rồi mà.
Không, ông chết tháng 10 năm rồi. Bây giờ ông mới ông chết qua đi ở tại chùa Hòa Trùng.
Ông mới.
Thì
ông chết rồi mà.
Vâng, ông chết rồi, chết bên Hoa Kỳ, chết bên Chicago. Thì chết tháng 9 năm rồi. Bây giờ ông
chết tại sao ông mượn cái xác khác?
Bây giờ ông mới lên kế tiếp.
Tại sao lại cần gì ông mới? Bởi vì Tây Tạng hồi nào giờ lịch sử nó ông chết đi làm nó đi kiếm tìm cái thằng nhỏ ra rồi về là nuôi cho thành Phật.
Bây giờ có người khác ra, người đồ đệ của ông ấy, người đồ đệ của ông lên để theo đường lối. Thì họ có mời con đến ngày 17 này và vào chùa ở 3 ngày 3 đêm để tu và tĩnh tâm và phải ăn chay. Thì nhưng mà con thấy là cái đường lối đó hơi khác với cái đường lối mà con theo. Tại nhà con khẩn ngập ngừng.
Không có gì đâu, không có sao hết. Anh ăn chay được anh thanh nhẹ thôi. Và anh tĩnh tâm là nhờ cái thanh điển của họ giúp cho anh thôi. Nhưng mà anh phải đi đường lối anh thực hành. Cái tâm anh là Phật anh phải hành. Chứ anh không có nhờ đỡ nữa. Anh coi họ thế nào, nghe họ thế nào, hỏi của họ trả thế nào, trả lời thế nào, họ còn chấp không? Họ còn ghét anh không? Anh nghịch với họ thế nào thì anh mới thấy họ Phật hay là ma chứ gì đâu. Anh hiểu cái luật ngũ hành rồi, anh chọc họ có ai biết không?
Vâng, thưa thầy.
Rồi anh về đây anh chọc tôi coi sao? Tôi nghe chọc biết đi.
Nghề của con là nghề coi chỉ tay và tướng số.
Cái đó anh chung
đi. Thì thưa thầy, có phải là tội đắc tội với lại tôi chỉ có
cấm không? Phật giáo không có cho coi.
Không cho coi.
Phật giáo đúng mà tu theo Phật là bất cần tướng số. Và chúng ta phải chủ đánh làm chủ ngũ hành, không lấy được ngũ hành. Thành ra cái tướng thầy tướng mà đi coi những người tu bên Pháp vô vi này, anh coi bài gì coi trúng chắc chắn là không trúng. Tôi thiếu gì bạn thầy tướng coi tướng tôi lập rồi sau đó một phải tu theo tôi thì nó đổi tướng. Bây giờ mình làm chủ ngũ hành, không có lệ thuộc ngũ hành nữa, hai cái khác nhau. Mà từ ngày tôi còn lễ thuộc ngũ hành đó, mấy người cho tôi coi trúng. Và từ ngày tôi thoát khỏi thể chất của tôi rồi, tôi coi trật. Nói từ năm nay sao trật lắc hết, không có trúng chỗ nào hết. Từ mấy ông mới chịu tu. Tôi mấy người bạn thân ở Chợ Lớn á, coi gì ngũ hành giỏi lắm rồi người Tàu á. Mà rốt cuộc bây giờ giết theo nó thôi, người Tàu phải đi theo mà đường lối mà người ta tu không có làm được. Bởi vì cái chánh là mình phải làm chủ nó, không còn lấy thương nữa.
Theo thầy dạy chỉ tức là mình làm được số mạng của mình.
Chứ sao, mình phải quản lý mình.
Quản lý mình.
Và số mạng mình là bài học trực kiếp này để mình tiến hóa, tôi vô cùng. Phần hồn mình là vô cùng bất diệt. Anh thấy rõ chưa? Còn cho nên anh vô anh hỏi ông Tây Tạng phần hồn của người thế nào, họ cũng nói hồn bất diệt. Họ tu cũng xuất hồn. Mấy ông Tây Tạng tu là mục đích xuất hồn hết. Chứ không phải ông học đạo ở đây. Đúng đường lối của Tây Tạng là xuất hồn để học đạo, chứ không phải ở tại cái thế gian này học đạo. Lý đạo nói gì không có nghe đâu.
Con đã một lần con đã cứu. Con đã trao đổi quan điểm với một ông Tây Tạng 9 giờ đồng hồ liền. Ông ấy chứng minh là những điều này ông ấy đúng. Con chứng minh là những điều này học đúng. Sau đó con lấy ba cuốn sách con đợi ông ấy. Cái bảo cuốn sách này in ở bên này. Ông về gặp cái cuốn sách này là người ăn lê, người một ông thầy chùa người ăn lê đã ở bên Ấn Độ 28 năm và tu theo Phật giáo phải viết lại cuốn sách này. Thế nếu bây giờ ông nói là cái cuốn sách này không đúng thì tại sao người ta lại còn cho phép in lại cuốn sách này? Thế giờ ông mới gây lộn con. Ông mới gây lộn, ông bảo là anh đừng theo sách. Anh đừng theo sách. Thế con bảo là nếu bây giờ anh muốn học thành những bác sĩ mà không theo sách làm sao trở thành bác sĩ được? Muốn học thành Phật mà không theo sách Phật thì làm sao thành Phật được? Ông bảo anh học cái gì của anh?
Đúng. Đúng rồi, ông đã cao à. Đúng là ông đó cao à. À, ông kia ông còn gây lộn mà anh bỏ sách mà ông có cái lối thoát cho anh đó. Ông nói anh học những cái gì của anh là ông đã đúng, anh nên theo những người đó anh tu. Đó là thực sự bởi vì sử dụng thực chất của anh. Anh hiểu chưa? Tác giả kia nó đã sử dụng thực chất của nó mới tác ra cuốn sách. Hỏi cho tác giả của anh là có phải tác giả không? Anh là đắm tuồn tại thế gian từ mấy chục năm nay mà tại sao anh không sử dụng khả năng của anh? Nên ông nói đúng, anh phải học. Anh không phải, ổng đâu
con
có gây lộn với gây chỗ nào
con gây lộn
là giờ, anh gây chứ ổng đâu có gây.
Con bảo bây giờ anh cứ ngồi ở nhà 10 ngày anh chắp tay là tôi cầu xin tôi được trở thành những bác sĩ. Ông không đi ra trường, ông không học, ông không vô phòng thí nghiệm, không đi ra nhà thương thì làm sao trở thành bác sĩ được? Thế bởi cái lý do đó cuốn sách là một cái căn bản tốt nhất để giúp con người đi đến mục tiêu của họ.
Cho nên cái căn bản ông cách nghĩa sao?
Ông mới bảo là không, cái cuốn sách chỉ là cái điều cho anh biết một cái khả năng bồi bổ thêm vào thôi. Mà chính thực là phải của anh.
Đúng. Ông nói đúng. Anh thấy không? Dù cho anh đi vô trường anh học mà anh là người khùng không bao giờ anh thành bác sĩ. Anh thấy chưa? Anh là người thanh tịnh, anh dồn qua là anh biết trị bệnh người. Dùng cuốn sách của bác sĩ là anh biết trị bệnh người rồi. Anh thanh tịnh. Cho nên ông nói là vun bồi thì sáng suốt nhé. Thấy không? Ông nói nói đúng. Không có sai đâu. Chỉ anh sử dụng của anh. Anh nói không có cuốn sách làm sao tôi thành bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ ở đâu? Bác sĩ anh cũng bao nhiêu tuổi mà bạn anh cũng bao nhiêu tuổi mà nó thành bác sĩ mà anh nên là thành thầy bùa là sao? Anh thấy không? Thằng này nó biết sử dụng khả năng của sẵn có của nó. Còn bây giờ anh chưa biết sử dụng khả năng sẵn có của anh, tôi học bác sĩ khó là học nổi. Anh thấy không? Anh trở về với thanh tịnh thì nó cũng như mình, nghề nào cũng một nghề mà thôi. Anh thấy không? Ông nó nói đúng, không có nói sai. Cho nên tại anh sai, anh nóng tính, anh chấp. Thấy rõ cái chấp của anh chưa? Anh chấp ông, phải học nữa không? Ông nói cái đó là đúng, nguyên lý, là căn bản sử dụng khả năng của anh. Anh phải sử dụng khả năng của anh không biết sử dụng khả năng của anh, uổng lắm. Anh thấy không? Biết bao nhiêu cái chuyện hay của mình ở trong này. Mình thu vô, mình phóng ra, rồi mình giữ hay là không giữ quyền của mình. Thì anh trở nên một vị bác sĩ rồi gì nữa. Bây giờ anh cũng bác sĩ, anh chỉ nhà chỉ cửa người ta là cũng anh cũng học. Bây giờ anh dạy một cái thằng mà mà bác sĩ mà châm chích rồi này kia cái nọ kêu nó học cái chuyện của anh nói một hơi ngũ hành nó đâu có biết đường nào nó rồi nó thấy anh cao quá đi mà nó nói một hơi thì anh thấy nó cũng cao quá đi
thì hai người cũng giống nhau mà thôi
không có một nghề có nghĩa lý gì đâu cho nên ông trách nghĩa ông nói gì vậy nhưng mà nó phân tách rõ và ông có ba cái thanh điểm cho anh để cho anh tự thức thành ra anh nghĩa là không đồng ý trong chỗ đó nhưng mà khi mà ông nói rành như tôi anh đồng ý rồi bởi vì khả năng anh có mà anh cũng sử dụng ổn quá đi bởi vì khả năng của loài người bây giờ người xuất khuyến trong cả càn khôn vũ trụ loài người đang xây dựng cả càn khôn vũ trụ quả địa cầu chứ không phải là đồ bỏ anh thấy không loài người càng ngày càng đông họ làm cái gì họ làm đẹp mặt đất anh thấy trước kia đây là đất quang mà ngày nay thành một căn nhà như thế này sự tinh vi của loài người đã đóng góp mà sự tinh vi đó đã ân ban sự sáng suốt từ về trước ý chí của thượng đế đang làm việc với chúng ta mà thượng đế trong ta và ta là thượng đế của tiểu vũ trụ chứ anh đâu phải nhỏ nhưng mà anh quên anh rồi bị lạc cái tâm lý trong người lý thuyết rốt cuộc rồi nghĩa là bơ vơ anh cải thiết rồi anh bơ vơ chứ không ai bơ vơ hết ông Phật không bơ vơ mà ông Tợ không bơ vơ mà rốt cuộc là anh bơ vơ mà đâu
thưa thầy nhưng mà có nên biết nhiều lý thuyết không
cái lý thuyết không có làm gì hết nha bao nhiêu lý thuyết quy lại có một cái lý thôi một cái lý là hành để tiến và thấy mình anh đọc hết sách thì anh muốn đi đến cái đường đó cái gì nữa nhưng mà anh không hành làm sao anh có anh thấy không mà nhiều người nó thấy anh coi mồ coi mã hay quá nó muốn học nhưng anh nó học không được không được không được cho nên như là mỗi người một nghề mà mỗi người một cái mission một cái nhiệm vụ đó ra anh thấy ra không không có người nào không có nhiệm vụ hết con mèo con chó con này con kia nó đều có nhiệm vụ đó mà để là ảnh hưởng chung trong cái cuộc tiến hóa của bên sự tiến hóa của cả thân vi bộ đó chỉ là thiền cơ à, nhưng mà người ta đâu có thấy anh hành thì tự nhiên anh có tất cả không cần đọc sách anh luôn nói đúng anh khi mà anh hành rồi anh có energy có luồng điển rồi anh nắm cuốn sách đọc rồi biết rồi ô này cái chuyện nó lao 30% hay 40% mình biết rồi cái hay nó chỉ có nhiêu đó thôi anh nắm được cái nắm được hay là cái không nắm được là quan trọng trong đời anh chỉ có nhiêu đó cái bắt gặp và không bắt gặp nắm được hay là không nắm được sáng suốt hay là không sáng suốt chỉ có bấy nhiêu đó một đứa nào anh khỏe trong mình anh sáng suốt anh ra anh nói những cái chuyện mà mồ mả anh nói người ta nghe hay lắm khoái lắm mà bữa nào anh bực bội anh nói hai ba câu như vậy họ ngon vì lòng tin họ cảm ơn thầy thôi có biết gì họ đâu biết gì đâu
thầy nhưng mà với tuổi con năm nay thì con đúng 50 tuổi thì trễ quá rồi cho con thực hành
không có trễ anh con tới bao nhiêu tuổi
con đoán
có đúng tuổi anh không
dạ hả dạ con đoán thầy thầy chừng độ 62 tuổi
chưa có 60 tuổi à sáu mươi tuổi
nhưng mà thầy thực hành từ hồi nhỏ
làm sao hồi nhỏ được tôi cũng là đủ ngành đủ nghề tại thế gian rồi tôi mới hành ba mấy tuổi mới thực hành chứ đâu có thực hành hồi nhỏ
nhưng mà thầy không đi học chưa học đạo từ hồi nhỏ
không
thầy cũng là học đời
học đời
đời
anh nói cái môn nào tôi cũng biết mấy cái tất cả là trường đời là thầy mình chứ đâu kiếm ông thầy trong trường
rồi theo đạo giáo lý từ lý
của không tôi không có theo những mấy cái vụ đó tôi thực hành để tôi khai triển và tôi biết tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu tôi xuất hồn tôi được sống với được tôi yên ổn tôi không có đá động ai
thưa thầy nếu 50 tuổi cần bao nhiêu năm để con hành
đâu có cần bao nhiêu năm anh cần cái ý chí của anh thôi ý chí của anh cường tráng mạnh mẽ thì không có bao lâu anh được đạt còn ý chí của anh yếu hèn thì tự nhiên anh bị kẹt mà thôi còn cái pháp này là cái pháp của tôi nghĩa là của anh chứ không phải của tôi bởi vì tôi đã lượm được tôi làm cho tôi được trang kiện khỏe mạnh sáng suốt là phần của tôi hiểu tôi thôi còn anh phải hiểu anh pháp của anh không phải pháp của tôi anh mới lệ thuộc anh tu đạo khác thì nó bắt anh phải lệ thuộc anh hiểu chưa còn cái này không có
pháp của anh, anh làm chủ, không phải của tôi. Tôi đâu có trách nhiệm trong trong cơ thể anh được. Anh hiểu chưa? Anh develop và anh metrize lập lại trật tự cho anh mà thôi. Còn anh không chịu lập lại trật tự cho anh đâu. Ai lập cho anh được? Ông trời ông Phật đã mấy ngàn năm, mấy triệu năm đâu có lập cho anh được cái gì. Đó, chỉ chờ anh thức và anh thành công mà thôi. À, cha mẹ cũng vậy, chờ mình sáng suốt. Chứ cha mẹ không làm gì được, la la vậy chứ ông đi, ông già rồi ông đi làm chuyện khác. Thấy chưa? À, chứ cái tự thức là cái quan trọng. Cho nên này chúng tôi có phương pháp, thì nếu anh muốn nghiên cứu, bữa sau nhờ chị Hồng đó, để nghiên cứu và anh nghe những cái băng tôi giảng đó.
À. Thầy đi hải ngoại thì con vẫn nghe thầy. Mỗi lần thầy trở về con xin lãnh nhí
để nghiên cứu, bởi vì cái này là kêu sống trong bình đẳng mới là thật sự là sống. Anh hiểu chưa? Sống trong xa cách không có thật sự là sống. Bởi vì chúng ta chỉ có một à, anh có hít vô tôi cũng thở ra thì tôi hơn anh chỗ nào đâu. Cái hạnh phúc của chúng ta là sự thanh nhẹ trong nội thức, không có chuyện bên ngoài nữa. Anh dòm tôi có xe hơi, nhà lầu, vợ con, anh tưởng là tôi hạnh phúc sao? Mấy người đó khổ hơn mình. Anh thấy chưa? Mình nghèo, sướng, nhẹ nhàng, nghiệp không có nặng. Anh thấy chưa? Và mình tìm cái lối tu để đem lại sự công bằng và để mọi người thấy sự bình đẳng của Thượng Đế đối với người.
Vâng, thưa Thầy, nếu tu triệt thì Thầy, Thầy có thể vào cõi Niết Bàn được không?
Cái đó là chắc chắn.
Chắc chắn được.
Cái đó chắc chắn. Tôi không nói tôi có xác nhận tôi vào Niết Bàn, nhưng mà bề trên xuống cứ xác nhận tôi là Phật sống tại thế. Nhưng mà tôi mới tôi nhận, tôi cũng sống bình đẳng như mọi người.
Tới khi mà Thầy qua đời thì Đức Phật sẽ chấp nhận đưa cho Thầy được vào hàng ngũ quả Niết Bàn.
Cái đó là...
và Thầy không thoát đi được luân hồi.
Không, cái đó là không phải là đợi ngày đó mới đưa tôi đi. Chính tôi phải tự đi ngay bây giờ.
Nhưng mà Thầy sẽ thoát được luân hồi.
Dạ, cái đó là đương nhiên rồi. Nếu tôi, anh nghe cái lý luận của tôi, anh thấy rằng tôi không có căn cứ sánh nào hết.
Thì Thầy thoát được luân hồi chuyện
nào. Dạ, thì tôi không có sự phiền não, không có sự gì buồn phiền. Nhưng mà tôi muốn để cho mọi người tự thức và tự tiến. Vì cái đó đại nguyện của tôi. Vậy tôi thấy cái pháp này hay, hay mà tôi hành được. Sau này tôi chỉ nói cho người ta nghe như thế.
Chứ Thầy vậy nghe nghe thôi. Ở Việt Nam Thầy ở đâu?
Tôi ở Chợ Lớn.
Chùa nào? Chùa...
Tôi không có chùa nào hết. Tôi ở trong chợ đây. Tu tại thị mới thật là tu. Tôi không có chùa đó hết.
Nhưng Thầy không có chức vụ gì hay là trưởng tòa hay là...
Không, 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 không. Có ông 8 là 20 họp lại không? Thành số 8. Có nhiêu đó là
Thầy, nhưng mà người ta kêu tên Thầy.
Ông 8.
Ông 8.
Tay mặt cũng không mà tay trái cũng không.
Thầy
ở chính giữa cũng căng thành Olympic.
Nhưng mà tôi thầy thầy ở thầy chính công chính gốc tích tiên tổ thì là người Trung Hoa,
người Trung Hoa.
Nhưng mà sinh trưởng tại Việt Nam,
sinh trưởng tại Trung Hoa. Việt Nam có một Việt Quốc ở trong đó, qua đồ của Trung Quốc.
Tôi thầy với thầy cho con biết ý kiến về sao về quan bản phương phổ công đây. Và cũng như thế thì có phải là người một trong tôn chỉ phải xã phục?
Cái đó là thổ thần.
Thổ thần.
Và mỗi người lệ thuộc trong ngũ hành là phải thờ thổ thần.
Nhưng mà tại sao theo người Quảng Đông thì để dưới đất, người Phúc Kiến thì trên cao,
để thổ cao là tập thể. Thổ thần là thờ dưới đất.
Nhưng mà người ta giảng là mình là kính trọng một thổ thần.
Không, đưa
mà
cao
đầu tiên thì mình phải lên.
Bởi vì thổ thần đâu có phải là giải thoát đi lên cao. Thổ thần là thuộc về địa tiên,
những vật gì kính trọng mà.
Kính trọng cũng là y phải làm việc địa tiên. Kính trọng y phải để cái vị trí quay lên chuyện.
Sáu người chạy vào lưỡi
anh để đặt vị trí
này. Nhà mình
bây giờ có một xe
hai
đâu. Để đặt vị trí như vậy.
Vâng, thưa thầy đây, con thấy là những nhà đây là những nhà người Tàu về người Phúc Kiến. Người ta thờ một bên là Tài Thần, một bên là Thổ Công, một bên là Hoàng Đại Thiên, một bên là Tam Thái Chí. Thì thưa thầy có cái đối nghịch gì cái đó
không? Cái đó là cũng mấy cái ông thầy ông bày ra thôi. Mấy người kia cũng mù mờ mà nó
một bên nói... thì là đạo viên kết nghĩa quan công
muốn đặt cái gì đặt muốn đặt cái gì đặt thì thật thôi, có một cái thôi,
một cái thôi.
Có một cái một cái miếng kiến này đem cái miếng từ ở trên vô là đủ rồi.
Ngày hôm qua có một người Tàu hỏi con là
ông Phật đã nắm
ông có cho tôi được một cái phán quả công là một cái bát quái không? Thì con trả lời là nếu mà ông hỏi tôi có thể được không thì tôi được, nhưng mà tôi nói là được, nhưng mà ông phải chờ tôi để còn đi xin keo. Nếu một cái xin keo trả lời được, tức là ông thổ công đó và cái bát quái đồng ý tới nhà ông thì ông nhận mới được. Thế nếu mà cái ông thổ công và cái trả lời không được chúng keo thì không được. Thế thì ông đó ông bảo là ơ kìa, tại sao ông không đưa thì trả tiền đúng không mà. Thế con bảo là cái này không phải là mua bán tiền bạc, cái này là con phải xin phép mọi ông bắt quái là cái tổ có chịu đến nhà ông không đã. Rồi khi con xin keo không được, hôm nay con đến trả lời ông là không, ông cứ nhân là đặt đoàn cái nữa, con đứa là tháng sau con lại đến xin keo nữa, nhưng mà được thì thôi, nếu không được thì thôi.
Thế nên anh thấy cách nghĩa cái vấn đề xin keo đúng
không ạ?
Cái xin keo đó là cái lòng thành của anh
và
đối với một vị tổ và cho anh làm cái nghề này, nhưng cái energy đó nó không có chấp nhận là một người đó quá tham, hai người đó làm điều sai quay đó. Cái vị mà anh kính trọng không chấp nhận là nó không có chuyển cái keo ra cái kết nghĩa cái phần đó
có
cái lòng thành của anh. Và tôi có ông tổ tôi mới có sự sống. Mấy bà đưa tiền tôi ăn, nhưng mà tôi chỉ ăn ngày hai bữa thôi, tôi không có ăn nhiều hơn. Sao? Tôi không có ôm của để làm gì, nhưng mà được trên cho tôi mà
quan trọng.
Mà tôi có cơ hội thì tôi cũng làm phước cho người ta, chứ không tôi lấy cái tiền đó tôi làm giàu thì không được. Cũng là bị nạn ở tương lai.
Con có rằng nghĩa là cái xin cho đó như là cái sự trả lời của cái ông thổ công đó. Ông trả lời là không, tức là ông không chịu đến nhà cái ông đó. Ông trả lời là có thì được.
Bây giờ con lâu quá rồi, thay giờ thì cháu không có chuyển, ông có chuyển cho, mà ông chuyển muốn được ông chuyển là anh phải thanh lọc cái energy của anh, cái ý chí và cái lòng thành của anh có, ông mới chuyển, ông mới cho được. Còn mình cho người ta thấy rõ rằng mình sống không phải là cõi này, nhưng mà ở cõi này cũng có, không phải một mặt. Cho nên quý vị muốn xin cái đó, quý vị sẽ có lòng thành, những người đó nó mới tới hỗ trợ cho quý vị. Thì cái đồ của anh cho mới có hiệu lực.
Thì nha con, dù người ta có trả con cho 1.000 đồng nó không nhận. Tức là khi nào con cứ cho, cái đi cho, ta lấy được thì
nhiều người nó ý lại anh cứ đưa tiền anh lấy rồi anh làm cho nó, rồi nó có gì nó phone cho anh thôi.
Cái đó con không dám.
Rồi đường mạng nó
cái đó mà mình, như thế là đợi già, là đợi cô giáo,
già rồi đi cao viên, rồi mỏi, rồi
mỏi. Con làm nghề này con rút, con rút cho nó không, tức là cái ông thần đó không chịu đến nhà kia, mà con cứ mang ông đến, ông sẽ chịu phạt con.
Phải có lòng thành. Nhưng mà cái gia chủ nó cũng phải càng thành tâm hơn mình mới giúp được.
Dạ.
Nói chứ mình không dự tiền, vô lễ một cái lại chơi liền.
Nó phạt khỏe, nó
và ăn tiền bạc là dục tiền giáo để là
tai nạn.
Vậy tôi cứ 7 đời ạ.
Tai nạn tới sắp lên.
7 đời được dùng.
Tai nạn tới sắp.
Bây giờ con ở lâu quá với thầy rồi, con sợ quy trình thầy quá luôn, con sợ
thiếu được gặp. Gặp như trong tôi, bất cứ người nào, đạo nào cũng được hết ạ. Nếu thì chỉ là ông cũng...
vợ con là người Trung Phi, theo về bên Công giáo. Nhưng mà con bảo vợ con là, tôi không bao giờ tôi theo đạo của cô, nhưng tôi không bao giờ bắt cô phải theo đạo của tôi. Vì theo một đạo nào là phải do cái đức tin của những người đó. Tôi không phải là bây giờ cô cho tôi tiền triệu thì tôi đi trở thành đi bơ đi trở tội, hay là bảo bây giờ không cho tôi việc làm tôi đi trở tội. Không bao giờ theo đạo vì lý do này, vì lý do khác phải do đức tin. Và thế cho nên là tôi không bao giờ bắt cô đi cửa với tôi, và tôi sẽ không bao giờ đi mà trở với cô.
Anh nói là đạo nào cũng là tốt.
Vâng, con nói là đạo nào
cũng tốt. Anh sẽ đi nhà thờ với vợ anh, nhưng mà tâm của tôi thì hướng ở đâu thì bởi chồng chính cho tôi. Còn cái tâm của cô hướng thật sự hướng về Chúa thì Chúa chính. Đi vô nhà chùa không, nhà thờ không phải là vấn đề hại. Vì cái sự liên hệ của xã hội là cái chuyện nó không có hại.
Nhưng mà con không chịu
mà cái tâm của mình là khác. Bởi vì vô đó ông cha mà không có tâm, bữa đó ông giảng Chúa cũng không chứng. Mà cô đi mà cô không có tâm thì Chúa cũng không có chứng. Còn tôi đi mà tôi không có tâm thì ông Phật cũng không chứng. Tôi biết là ông Phật ở trong nhà thờ, ông Phật ở khắp các nơi, mà cô nói có Chúa ở khắp các nơi.
cái tâm tôi nó phải đúng là
thông cảm cho vợ con
thấy không?
Cô thông cảm với Thượng Đế qua đường lối của Chúa, tôi thông cảm với Thượng Đế qua đường lối của Phật. Cô đi đường tay mặt, tôi đường tay trái, sau cùng chúng ta dưới chân Chúa, dưới chân Thượng Đế cả. Thế cô mới chịu đấy. Trước cô hiểu con là theo luật lệ Công giáo, một người ngoại đạo khi lấy người Công giáo thì cái điều kiện đầu tiên là phải trở thành Công giáo. Thế con không chịu, con bảo nếu bây giờ tôi theo luật đạo thì vì điều kiện này vì điều kiện khác, như thế là tôi đã lừa dối đạo, tôi không có đức tin. Thế nên cứ để tôi giữ đạo của tôi. Và con bảo cô ấy là cô không biết phong tục của người Việt Nam. Rất ít người Việt Nam bỏ nhà ra đi, rất ít người Việt Nam lấy người ngoại quốc, rất ít người Việt Nam dô dân xứ khác. Rồi người ta giữ cái truyền thống, giữ cái danh dự. Thế nên tới bây giờ con chỉ có một đứa con gái, đứa con gái đã theo Công giáo để đi tới vợ con, con là người đi chùa, nhưng mà rất là hòa thuận, không có điều gì gì. Vì đối với con đạo nào cũng không có đạo nào dạy giết người lấy của, không có đạo nào dạy ăn hại nói dối, đạo nào cũng tốt cả. Thì ra
họ chưa có hiểu Công giáo, hai chữ Công giáo cách nghĩa là sao. Nhiều khi những người Công giáo anh cứ hỏi thẳng tại sao để dùng hai chữ Công giáo. Cách nghĩa
thì vâng, thì theo con thì ý con hiểu thì thế này thầy ạ. Người viết thời pháp luật của Việt Nam thì có hai triệu người Việt Nam theo cửa theo về bên Thiên Chúa, phần đa số là theo về Phật giáo. Thường thường thì người ta phải lấy đa số là làm quốc lễ quốc giáo. Chính thực ra Việt Nam phải là Phật giáo là quốc giáo, nhưng với thời pháp luật thống trị, người Pháp tuyên bố rằng là Catholic là quốc giáo, quốc giáo là thuộc về Công giáo, khi nhìn thuộc về quốc gia là Công giáo. Cho nên người ta nói là Công giáo, theo con thì con hiểu như thế. Công giáo là như là trường công của trường của chính phủ,
giáo dục chung
là công giáo dục chung chung, công là của chính phủ, tư là của tư nhân. Thì dưới thời pháp luật người ta nói là quốc giáo của Việt Nam là Catholic, vì do người Pháp tuyên bố như thế. Nhưng mà theo cái phần trăm của dân thì 80% theo người Phật, chỉ có 20% theo về Thiên Chúa. Nói tại sao lấy cái thiểu số để tuyên bố là cái đó là Công giáo, là vì lý do đây là tuyên bố đó.
Cho nên cái lý đó luôn ở trong cái chấp và mê mà thôi.
Thì
cái con thật ý thức đó, không có gì hết. Phật giáo cũng là thanh tịnh giáo, mà Công giáo là làm việc cho chung, mà nếu thấy thanh tịnh thì cũng loạn. Và thứ hai đó cũng có một cái giáo có cái thanh tịnh đó.
Này, đối với con thầy thì không còn một nhà thờ nào mà con chưa vô. Con vô cả cái móc môn, con vô cả cao đài hòa hảo, con vô cả cái Evangelical đấy, không còn một cái tôn giáo nào mà con chưa đặt bạch, mà con chưa dự lễ. Được sau chót còn vừa quay được Phật giáo.
Đến cái sau chót nghĩa là Chúa cũng phải về thanh tịnh, mà Phật cũng về thanh tịnh. Tại người ta mang cái interpretation người ta dịch sai thôi, chứ có nhiều đó thôi chứ còn đâu phải là Chúa mà lớn hơn Phật, mà Phật lớn hơn Chúa thì đi vô trong cái thanh tịnh.
Có một linh mục
mà hòa tan với nhau, và
có một linh mục giảng dạy cho con là nếu bây giờ mà anh lấy vợ người Công giáo mà anh không di rửa tội đi thì sau khi chết anh sẽ bị sa hỏa ngục. Thì con bảo là cái chuyện rửa tội, nếu mà bảo tôi rửa tội thế cái điều kiện để mà lấy vợ thì tôi không rửa, nhưng mà nếu mà nói là khi vợ tôi chết nó không được do quái của Chúa, nếu mà cái người chồng của nó không rửa tội thì lúc bây giờ tôi chịu đi rửa tội, tôi cứu phần hồn của vợ tôi, nếu vợ tôi đi rửa tội để tôi trở thành người Công giáo và với cái điều kiện duy nhất để lấy vợ thì tôi không rửa tội. Con cãi lộn rồi, con bảo bây giờ nếu mà cha nói là cô lấy người Công giáo thì cô lấy người ngoại giáo, thế một người ngoại giáo mà không đi rửa tội thì khi chết Chúa sẽ không nhận linh hồn cô ấy vào cái kinh đơn của Chúa. Thì lúc bây giờ tôi đi rửa tội thì tôi cứu phần hồn của cô ấy, chứ bây giờ nếu ông bảo tôi là đi rửa tội đi để mà tôi được vào cái của Chúa thì tôi không bao giờ đi rửa tội. Con cãi lộn ông linh mục
như này rất rõ để cho linh mục thấy rằng là tội không bao giờ rửa hết.
Vâng,
nếu rửa tội thì
sát con của Ngài còn sinh tội để làm người thì chứng minh Ngài rửa tội không có hết, chính Ngài cũng chưa rửa tội hết, Ngài còn phải xin Chúa rằng Ngài đang còn tội. Tội làm sao rửa hết mà Ngài mới dối.
Thì con đã cãi lộn với lại một sư ở Việt Nam, con đã cãi lộn với lại một ông mục sư tin lành, con đã cãi lộn với lại một ông linh mục, đủ hết tất cả con cãi lộn.
Khi biết lên tội á mà rửa hết á thì đâu còn xin tội nhiêu đó đủ rồi, hiểu chưa? Xin tội là tội không bao giờ hết. Tội là cái gì? Cái trượt tâm tối mà con người vẫn còn tâm tối. Ngay cha bây giờ đang mang thể xác, cha cũng vẫn là tâm tối. Cha phải làm sao thức tâm để bừng sáng nội thức của cha, đó là chân giác, chân tâm.
Con hỏi nhé, con hỏi là cha có tội không? Cha nói tôi có tội. Đức Giáo Hoàng có tội không? Cũng nói Giáo Hoàng có tội. Thế còn là ai rửa tội cho Đức Giáo Hoàng? Thế bảo là một cha khác rửa tội cho Đức Giáo Hoàng. Thế còn là tại sao là ông Giáo Hoàng là lớn nhất để người nhỏ hơn rửa tội? Thế ông ấy làm nghĩa là cái rửa tội này bây giờ giả dụ ông Giáo Hoàng mà nhờ một ông linh mục rửa tội thì lúc bây giờ cái ông linh mục ấy là ông nhân danh Thiên Chúa thì ông không còn phải là cái ông linh mục nữa. Ông nhân danh Thiên Chúa ông rửa tội cho Giáo Hoàng. Thế còn lại cãi lộn rồi. Con bảo thế bây giờ cái rửa tội đó, khi ông nói là hết rồi, ngày mai ông làm tội nữa, thế rồi ông đi xưng tội nữa, xưng tội rồi ông phát tội chưa không? Phát tội cho tôi nghĩ là thôi, cứ làm tội nữa đi, nếu có tội trở lại thì xưng ông lại phát cho tôi nữa, chứ là ông khuyến rũ tôi làm tội. Rồi ông cãi lộn ông nghĩ ông ánh. Thế ông bảo là, you want to beat cut, but not at you. Thế con bảo đây, hãy cấn rất là rất đẹp, tại con nghĩ thế ông cũng ánh thế thì con đi. Thế rồi con bảo bây giờ giả dụ như bây giờ ba con làm lớn trong chính phủ, con ra con đánh người mời phố chứ thiệt có bắt con để nói ba con chưa tiền vui thế là con không có tội lỗi nữa, mai con lại ra đánh người nữa, con lôi con lại để con nói gì thì đạp con, ông đạp con lại trên tiền vui không có tội nữa, mai con lại ra đánh người nữa. Vì cái cha con tha tội cho nên bây giờ cha con đã chúi được con cứ làm tội đi, cứ ra đánh người đi, có gì cha kia chặt chội. Ông không chịu, ông bảo đây là đường lối của Chúa nói, trong Kinh Thánh nói Chúa nói anh phải amen, anh phải nói amen. Thế con cãi lộn con, ai viết cái cuốn Kinh Thánh này, có phải là Đức Chúa lấy bút viết ra không? Người ra viết ra. Thế thì con nói là một cái cuốn Kinh Thánh cũng như một cái cuốn Encyclopedia, ông có thể viết ra được ngày hôm nay, ông có thể revise ngày mai được, ông có thể Vernier Edition được, ông có thể Latest Edition được, ông có thể thêm mọi cái nữa được. Ông bảo là nếu anh muốn cãi lộn với tôi thì anh vào cái công văn này cãi lộn, có người cao hơn tôi cãi lộn vậy, nếu anh muốn discuss thì thôi. Còn là đủ hết đấy, còn có lần trước nó bị ông mục sư đi làm mấy
đâu có được quyền đấy,
cái chiếc mánh
một chiếc đánh ở tù nặng.
Vâng, cũng có lần chiếc đánh, có lần chiếc đánh
không phải là đánh ta ở tù nặng, đánh quân tù nặng, gió chỉ đánh dân ở tù còn nặng mà không nhìn phục mà đánh.
Thì con hỏi cháu cho là phản bộ tôn giáo, con hỏi với cô, ông mới nói là bây giờ anh nên đi theo tin lành gì, đừng nên theo tôn giáo, tôn giáo là phải. Đó là tại làm sai được sai được sai. Ông bảo cái đấy cuốn Kinh Thánh của Tin Lành nói thế này, cuốn Kinh Thánh của Tin Lành nói thế này. Thế là tai con bảo người ta nói, người ta viết Kinh Thánh. Ông bảo không, Chúa viết. Thế con bảo ok, thế thì Chúa bây giờ Chúa đặt trên cái apostle này viết Kinh Thánh. Chúa bảo ok, mày viết cho tao hai cuốn Kinh Thánh, cuốn Tin Lành, một cuốn Công Giáo, có đúng không? Ông bảo không, Chúa không bao giờ viết hai cuốn Kinh Thánh, Chúa chỉ có viết một cuốn Kinh Thánh thôi. Nhưng mà cái lời Chúa đúng là cái lời trong cái cuốn Kinh Thánh này. Thế con bảo một cái tôn giáo nó có trước thì cái Kinh Thánh có giá sau, tại sao ông nói cái này là ông đi ăn cắp của người ta thì nó là chủ. Ông cắp cái xe của ta, ông nói tôi là chủ cái xe này. Đâu ông nghĩ ông ấy. Ông chủ ấy. Con đứng lại con chạy. Đừng ngay giữa nhà thờ không? Ngay giữa nhà thờ. Mà bây giờ ông có cái xe, ông xài bao nhiêu năm rồi, tôi đến tôi lấy cái xe đó tôi xài, tôi bảo lấy cái xe tôi là chủ. Thì cái tin này nó mới ra đây, cái công giáo nó trước, tại sao ông lại nói? Ông nhìn mạnh, ông biết rồi. Ê con,
cho nên con người còn sống ở trong chấp mê này, còn chấp mê, còn chấp quá mà anh cũng chấp, mình cha cũng chấp.
Nếu mà nếu con không chạy chắc thì mình cái tay cái tình bất tay bất tình
muốn gì đâu
à, con chẳng không gọi là mày treo thì treo, không treo thì thôi, chứ đừng làm phản động. Thì không ạ, trước khi tôi treo thì tôi phải biết, tôi mua cái đồ này tôi phải biết là nó hư hay là nó có đường sai hay là nó chật, thì cứ ra tôi thấy cái đồ đấy thì trả tiền tôi lấy ngay thôi, có thể mở ra tôi coi. À, nếu cái áo có cái đứt cúc tôi không mua, nhưng mà cái cổ áo chảy ra tôi không mua, thì tại sao thấy cái áo quá đi tôi trả tiền mua ngay sao đó. Thì trước khi tôi treo tôi phải treo nó có cái gì đó. Bây giờ tôi nghe hỏi tại sao nó lại thế này. Ông không chỉ rằng nghĩa tôi cũng bảo mày mua đi, không mua tôi đánh sao được. Còn mấy lần bị
lên trình độ yếu mới không lên một hồ biến, khi gặp tôi cách nghĩa lên có gì
có gì đối thầy con xin lãnh ý với mấy ông linh mục người có một người, có hai ông người nghĩa là cái ông mà nói theo cái đạo múc bùn ấy, cứ vào nhà nói là thầy con tôi xin rồi men được đào hầu con ngồi đến nói chuyện đi, ngồi đến nói chuyện đi rồi thì là cũng dặn cho con theo treo. Cứ mỗi lần ông dặn con hỏi một câu, mỗi lần ông dặn hỏi một câu thì nó hỏi nhiều quá cũng tức cũng tới. Nếu mà không hỏi thì
cũng không có trình độ. Anh không có trình độ, anh không có trình độ cung riêng.
Ông chỉ ăn thêm một cái seminar đủ để đi dự báo cho người khác, chứ ông không có foundation.
Anh phải nói như thế này, anh ấy cũng tội nghiệp cho ông. Ông sắp cắt tâm đối với Chúa mà cắt tâm với mọi người ở xung quanh. Thì cảm ơn cái lòng thành của ông, tôi đã đặt thái không nhiều vậy và tôi tìm rõ cái ý của ông nhiều hơn. À, mình là bạn, anh đừng cặp người ta.
Không, nhưng mà tôi hỏi, tôi muốn biết cái này, để ông mày cho tại sao lại để mày ăn hiu không? Thế con bảo đi, tôi cho một ví dụ, bây giờ ông bán một cái áo, ông gói trong cái ni lông. Làm sao tôi thì bỏ tiền, tôi trả ngay cho lấy cái áo này, tôi phải mở cái áo cho con. Nếu có lỗ thủng lên thì tôi không mua. Nếu mà có cái đường giật thì tôi hỏi tại sao cái này lại giật lấy cái này. Ông phải dặn tôi thì tôi mới mua chứ. Chứ không gói cháo cho một cái mông nó bỏ 50 đồng. Tôi bỏ 50 đồng một ngày lắm. Tôi đâu phải thằng ngu như thế. Nói ông như vậy. Ông bảo mày không theo thì thôi, đừng làm dối. Đừng làm dối đạo. Bây giờ ông ra ngày mai ông ra chùa, ông ra chợ ông mua cháo. Nó gói trong mọc thì đâu, ông có trả tiền mấy ngày không. Ông phải mở ra ông coi. Cái đó là dĩ nhiên, tại sao ông lại kêu tôi. Kêu tôi.
Nên có một cái gọi là Chúa dạy ông học cái nhẫn thôi, nhưng mà ông học chưa được nhẫn. Nhưng mà tôi
cho ông cho là con đến làm dối đạo, ông cho là mấy cái ông đó,
mấy cái ông nào mà nói thách đố đó, anh mới nói là giờ phút này tôi mới thấy rõ là Chúa cho ông có cơ hội học nhẫn mà. Nhưng mà ông không chịu học nhẫn thì làm sao tôi theo ông? Vì đó nó không dám đánh anh mà.
Vâng, vậy sao con nói là con nói
không có tiền thì giờ đi trả lời áo hiệu tao nói mày mày theo thì tao không theo thì thôi. Ông nói gì
vậy? Vì ông không biết đối diện của ông là Chúa đó. Những câu hỏi của anh là những cái lý của Chúa để đo lường sự thanh tịnh của ông. Ông không hiểu,
ông không hiểu,
ông không biết sử dụng cái đó. Nếu ông biết sử dụng đó là ông thành đạo sớm. Cho nên Đức Phật ở tu ở ngoài rừng là cọp beo ma quỷ tới đo lường cái sự thanh tịnh của ngài, bởi vì ngài đã chọn cái thanh tịnh để giải thoát. Vì cho nên đó ngài mới ở trong rừng, mà trong rừng là thượng đế mới sử dụng tất cả những gì thử tâm ngài,
cái mà quyến rũ đấy,
đó,
cái temptation đấy,
đó để thử ngài.
Nhưng mà ngài qua được hết,
qua được hết.
Hết thì ngài mới thành công.
Nên là mới thành công. Trên những cái của anh đó, mà tới với người, những người thành đạo mình đã mừng chứ. Như anh mình tấn công tôi cái gì tôi
nhưng,
mừng
nhưng
chứ.
Mà con thế này,
cảm ơn chứ.
Con thế này. Có một lần con đi nhà thờ với vợ con. Thế rồi sau khi làm lễ rồi, họ đưa cái đĩa ra để mà xin tiền. Con không cho. Vợ con bảo cho đi, không cho. Thế sau khi lễ ra rồi, ra khỏi nhà thờ, tại sao không đưa tiền? Tùy mình anh cho 5 cắc, 1 cắc, 3 cắc, 1 đồng, tại sao không đưa? Con bảo tôi không cho. Vì tôi có tôi nghĩ là bây giờ cha vừa ban phép lành cho tôi cho tiền vào đó, tức là tôi trả tiền cái sự mà tôi mua cái phép lành của tôi không cho. Và nói vợ vậy, vừa mới cha vừa mới làm lễ thế này, tức là cha ban phép lành cho tôi của Chúa, cha ban phép của Chúa, bây giờ đưa cái ra tôi bỏ tiền đấy, như thế là tôi trả tiền để mua cái phép lành của Chúa, tôi không bao giờ tôi chọn. Vợ cãi lộn như vậy. vợ con bảo cái đó là tỷ trâm, anh đưa thì đưa. Nhưng mà như tôi cho ra, tôi có ý nghĩ là tôi mua cái phép lành mà chú ban cho tôi vừa mới mấy phút đây.
Giới hạn quá, giới hạn quá.
Đấy, con nói như thế, vợ cãi lộn rồi. Vì con hay muốn cái gì, con hay tìm cái góc cách để đi mà. Cái con này cái gì con thấy cái gì con hay tìm góc cách để đi thì vợ con cãi độ.
Cho nên cái khả năng của đối phương chưa có cảm động được lòng anh, làm sao anh bỏ tiền. Anh chỉ nói một câu đó, khả năng của đối phương chưa cảm động được lòng.
Cứ bảo bây giờ anh vừa giúp tôi cái chuyện gì, rồi tôi cho anh tiền, như thế là tôi trả tiền cái chuyện anh giúp tôi. Bây giờ cha vừa ban phép lành cho tôi, rồi tôi bỏ tiền đấy, như là tôi mua cái phép lành của Chúa. Cái phép của Chúa làm sao tôi mua được. Thành ra tôi không cho tiền. Em vợ con cãi lộn. Đấy, đây còn nhiều chuyện đôi trời. Vợ con
vợ, vợ của anh là cũng không có trình độ nữa.
Không trình độ, chỉ
không
biết
có chuyện. Trình độ tu thì nó khác. Nên đây
vợ con không tu, vợ con là người học về trường đạo thôi.
Đây là sự đóng góp để thực hiện cái từ tâm của chính anh.
Nay
anh đóng góp một chút, mai anh đóng góp một chút, anh sẽ thấy cảm thấy nhẹ vui. Anh cũng vẫn thực hiện đường lối của Chúa, ban ơn cho những người đang thờ phụng Chúa. Thì anh chịu đi.
Vâng, chịu đi.
Thì anh chết rồi.
Đấy,
yêu biết.
Em không biết đảm nghĩa.
Cái đồng cái thôi, cái cãi.
Nhưng mà tại sao thế? Ông vừa ban phép lành cho tôi, vừa lấy phép của Chúa thôi. Bây giờ tôi trả tiền tôi mua cái phép lành của Chúa hay sao?
Cái đó không phải. Không phải vấn đề trả tiền. Anh không có khả năng. Cái này là ban chung cho mọi người. Không có khả năng trả giá giữa cái thánh giá. Nhưng mà có khả năng cảm động và theo chiều hướng chữ thập của Thượng Đệ, của Chúa. Phải không?
Đó. Tôi bảo là thế này, là thầy.
Đó,
nếu tôi muốn bỏ tiền vô nhà thờ, bất cứ giờ phút nào tôi bỏ tiền cũng được. Làm sao tôi có thể bỏ ngay sau khi ông ban phép cho tôi bỏ tiền? Ngày mai tôi đi qua tôi bỏ 10 đồng, 5 đồng cũng được. Ngày mốt tôi đi qua tôi bỏ tiền cũng được. Tại sao thì cứ phải vừa mới làm xong tôi bỏ tiền? Thế là
vừa mới
được.
Làm xong đó là chứng minh đường điển bề trên có cảm động lòng anh không?
Vâng,
có cảm động lòng anh không? Nếu mà anh đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì tâm anh sẽ nhẹ nhàng. Nếu anh bỏ một xu, bởi vì không có hạn chế và không đòi hỏi nhiều. Để biết trả lời thì anh biết.
Vâng, như con nói là bên Phật giáo thì tôi đây là thùng công đức, cái thùng là công đức để làm việc công đức, ai bỏ vô thì bỏ. Chứ sau khi mà làm phép bên chùa người ta cũng không hỏi tiền trả, vì đừng muốn bỏ được. Bên công giáo hỏi ngay cũng nhiều. Thế ra có nhiều khi
công giáo cũng vậy, người bỏ không bỏ thôi, không có hỏi đâu.
Nhưng mà con không chịu cái vừa mới ban phép xong bỏ ngay càng thầy. Vừa bỏ mới bỏ, tức là con mua cái đó hay sao? Con không chịu, không bao giờ chịu cả. Chết thì chết chứ không chịu.
Nhưng mà tại ông cha không biết.
Bây giờ thầy vừa mới giúp con cái, con đưa tiền cho thầy. Như thế là con mua cái sự giúp đỡ, con trả ơn thầy cái đó sao? Không được. Khi nào con trả ơn, con mời thầy Chủ nhật dạy đi ăn với con, hay là ngày nào đấy con dạy con đi qua cái đấy. Vừa ngay lúc đó thì tức là Chinese business. Một anh chỉ trả giá mình bán thử. Thế nhưng con không chịu bao giờ con bỏ tiền nhà thờ cho Chúa.
Cho nên y không cách nghĩa là chiều sâu có cái luồng điện cảm động để thực hiện cái tình kêu bằng tình thương và đạo đức giữa con người và con người.
Thầy bây giờ thầy đi đâu ạ?
Tôi ha?
Vâng, bây giờ thầy phải đi đâu?
Tối nay ha?
Vâng, bây giờ thầy phải đi đâu? Con
không có được ở nhà.
Con chứ. Bây giờ bác đi đâu bác ơi? Bác phải đi đâu? Thầy nói như thế là về đường lối tôn chỉ của Phật giáo không nên tin về tướng số. Thầy nhà con không dám.
Không ăn chịu gì hết.
Dám tướng số.
Coi không ăn chịu gì hết.
Vâng, nhưng không dám coi tướng số.
Coi, tôi không có gì hết. Con không có hai bàn tay như mọi người.
Con không dám vì cái đó như là như thế là con
tay không đến được bàn tay không đi.
Vâng, nhưng mà
con coi là coi mấy người nắm của thì mà tôi không ăn chịu gì hết.
Dạ. Nhưng mà cái đó là chật lại đôi chúng lại với thầy Phật giáo. Thầy nhà con không dám coi. Vừa hồi nãy thầy nói là bên Phật giáo không cho phép coi.
Không có làm gì hết. Bởi vì mình có gì đâu không coi. Bởi vì vạn sự khởi đầu với nhất không mà có gì đâu coi. Anh thấy không? Rốt cuộc anh cũng ra đi với hai bàn tay không. Mà lời nói của anh để anh thức tâm mà thôi. Con mắt anh dòm để anh thức tâm, lỗ tai anh nghe để anh thức tâm, mà suy nghĩ để thức tâm. Rốt cuộc anh chỉ đi với sự thanh tịnh và sáng suốt của anh mà thôi.
Nhưng mà thầy có tin về người ta có mạng số không?
Có, nếu mà anh sống vào ngũ hành. Nếu tôi có mạng số thì tôi phải gây lộn với người ta được. Giận, hờn, phải đủ tính chất. Còn cái này mình không có cái vấn đề đó nữa.
Thế thầy tin là không, mình làm chủ của mình.
Mình làm chủ của
mình. Mình làm chủ của mình. Ừ. Thế nhưng mà ở bên đạo Khổng nói là ở đời muôn sự tại thiên.
Ừ.
Cái việc gì của trời cả.
Ừ.
Ở bên Công giáo nói là Chúa đặt anh ở đâu anh ngồi đó.
Ừ.
Thế như thế là mỗi một cái tôn giáo đều có một chút ít đã động về số mạng.
Ừ.
À.
Cái đó số mạng là người ta không có cách nghĩa rõ cho người ta biết. Nếu mà anh còn sống trong tánh á, thì anh phải sống số mạng. Cái tánh anh thế nào? Cái tánh anh giận hờn, nóng nảy, thì một ngày nào đó anh phải đụng phải một cái nạn. Anh hiểu chưa? À, cho nên ta mới căn cứ vô trong cái kim mộc thủy hỏa thổ mà ta xem cái tánh chứ. Anh thiếu mộc, thiếu kim, thiếu hỏa. À, người ta nói, ngày nào anh nhất định sẽ bị cái tai nạn đó. Mà anh tu là anh không xe hết, buôn là việc xe hết.
Nhưng mà người ta nói cho thầy ạ, nếu mà gọi là destiny, số mạng thì không ai có thể thay đổi được.
Thay đổi được.
Nếu anh là thiên mạng
bo,
mạng
nếu
của
anh
trời
sống ở trong tánh á, là không bao giờ thay đổi. Trời có ba giới, hạ trung thượng. Nếu mà anh sống ở thượng giới thì thay đổi tất cả những hạ giới. Bởi vì anh còn dục vọng nhiều. Anh còn tham lam của cải, anh còn ăn nhậu thì anh phải hơn thú. Còn người ta dẹp hết mấy cái này rồi hỏi chứ bây giờ tương số anh phải có mấy cái này anh mới luận đi sanh khắc chứ.
Vâng, nhưng mà thưa thầy, cái số mạng người ta nói, ví dụ cái người này ngày nào người ta sanh, ngày nào người ta chết, đấy là do số mạng sẵn có.
Số mạng
với cái số ngày ta chết thì không bao giờ tránh được. Dù người ta ngủ trong giường người vẫn chết.
Phải.
Cái số người ta chưa chết thì người ta đụng xe người ta cũng chưa chết. Thế như thế tức là cái số ta không thể nào tránh được, vì đã do định đại thiên rồi. Vì con căn cứ ở đó
cho nên
con...
đó cho nên những cái số đó là số cho những người còn sống ở trong sự kích động và phản động của ngũ tạng ngũ hành. Còn cái phương pháp của chúng tôi tu đã đứng trên cái ngũ hành,
trên ngũ hành.
Thành ra không có làm cái điều gì mà có bị gặp những cái reaction mà mạnh, không có. Thành ra có thể chuyển hạn cái sự sống. À, cũng như tôi, người ta nói là ba mấy tuổi là anh phải chết đi. Nhưng mà đâu có.
Thầy đâu có chết ba mấy tuổi.
Đấy, chỗ này có nhiều người nói tôi 33 tuổi
không,
là
không,
chết.
Không, không, không.
Thấy không?
Thầy phải quá 78 tuổi.
À, rồi cái này nó sẽ mới...